những sự việc của tương lai thực tế là lời nói chưa thể dự liệu. Có những việc không thể có, họ cũng nghĩ đến được. Hoặc là tiền của, hoặc là địa vị, hoặc là quyền thế. Là loại này thuộc về vọng tưởng vị lai. Ba loại vọng tưởng này là vô lượng vô biên. Niệm niệm nó không hề gián đoạn. Một vọng niệm tiếp theo một vọng niệm. Những vọng niệm này chúng ta không thể xem thường, cho rằng những vọng niệm này không có quan trọng, vậy thì ta sai rồi. Một vọng niệm chính là một nghiệp nhân. Nghiệp nhân gặp được duyên, quả báo liền hiện tiền. Thiện niệm thời có thiện báo, ác niệm nhất định cảm được ác báo. Quả báo thiện ác một mảy lông cũng không lọt. Đây chính là căn nguyên của kiết hung họa phước. Trong Thiên Văn chương này đã nói, thánh hiền thế xuất thế gian thường dạy bảo chúng ta, chúng ta phải nên ghi nhớ, phải nên suy nghĩ sâu, phải nên gắng thực hiện. Trong Hội Biên nêu ra một câu chuyện. Câu chuyện này trong Liễu Phàm Tướng Huấn cũng có. Thời Tống Triều có một người tên Vệ Trung Đạt. Câu chuyện của người này lưu truyền rất rộng. Không chỉ người thời đó biết được rất nhiều. Do gì ghi chép ở trên sách, người đời sau biết được cũng rất nhiều. Ông năm đó nhận chức ở Hàng Lâm Viện. Có một hôm bị vua Diêm La bắt đi. Sự việc này người bây giờ nghe qua dường như là thần thoại, rất khó bảo người tin theo. Kỳ thật sự việc này là thật. Tôi ở lúc nhỏ gặp một việc, tôi ghi nhớ rất rõ ràng. Quê hương chúng tôi là một thành thị nhỏ. Thế nhưng thành thị này là thành cổ, xây dựng nhà Hán. Đến ngày nay đã có 2000 năm lịch sử. Tôi lúc nhỏ có một khoảng thời gian ngắn, chúng tôi ở dưới thôn quê, cách xa thành phố có đến 25 dặm đường. Lúc đó lên thành là đi bộ, đại khái phải đi hơn 2 giờ. Cho nên cũng không xem là quá xa. Tôi ở nhà của ông ngoại. Nhà ngoại tôi đại khái là cách 1-2 căn. có một người bị bệnh nặng. Người bệnh nói: Thành hoàng muốn kéo ông đi làm người hầu. Người ta hỏi ông làm những việc gì? Ông nói đi gánh đồ. Tại vì sao phải đi gánh đồ? Ông nói thành hoàng lão gia muốn dọn nhà, bắt rất nhiều người đi gánh đồ, muốn bắt ông đi. Vậy thì phải làm sao? Ông nói các người có thể đốt giấy tiền vàng bạc cho tôi, để tôi đi thuê người khác. Vậy thì tôi không cần phải đi. Cho nên người trong nhà liền đốt giấy tiền vàng bạc, ngựa giấy cho ông rất nhiều. Sau khi ông đi thuê người làm xong rồi, bệnh của ông liền được khỏi. Mọi người chúng tôi nghe rồi liền cảm thấy rất kỳ lạ. Ông thành hoàng muốn dọn nhà, sau đó 3 ngày miếu thành hoàng bị quân đội chiếm lấy. Quân đội lấy miếu thành hoàng làm doanh trại, những thần tượng bên trong bị hủy hoại, lúc này mới dở lẽ ra. Thành hoàng miếu sau khi bị quân đội chiếm lấy, thành hoàng lão gia 3 ngày trước đã dọn nhà đi rồi. Phải dọn nhà đi, đây là sự thật mà chúng tôi chính mắt nhìn thấy. Cho nên ngẩng đầu 3 thước có thần minh. Cho dù ta tin hay không tin, ta tin là có, không tin vẫn là có. Người bây giờ không đọc sách thánh hiền, không tin tưởng lời khuyên dạy trung thật, những sự việc chính mắt tôi nhìn thấy rất nhiều. Cho nên tôi đối với những điển tích ghi chép của người xưa, tôi đều thâm tín. Thần thoại, những tiểu thuyết này như Liêu Trai Chí Dị, Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký, Tử Bất Ngữ, loại này tuyệt đại đa số là sự thật, không phải là bịa đặt, không chứng cứ, không phải là chuyện ngụ ngôn. Vệ Trung Đạt bị Diêm Vương bắt đi, sau khi bắt đi, phán quan liền điều tra ông thiện ác cả đời ông đã tạo. Kết quả án kiện những việc ác mà ông đã tạo chất đầy như núi, tạo ác một đống to, việc ác chất đầy như núi, việc thiện chỉ có một quyển. Nói cách khác, cả đời ông đã tạo chỉ có một việc. Ông sau khi nhìn thấy rồi, ông liền nói với phán quan, ông nói tôi vẫn chưa đến 40 tuổi, việc ác mà tôi đã tạo làm gì nhiều đến như vậy? Phán quan liền nói với ông, những việc tạo tác này là khởi tâm động niệm của ông. Ông khởi lên một ác niệm, trong âm tàu địa phủ liền có án kiện lưu giữ ở đó. Chẳng phải đợi ông tạo tác. Nếu ông tạo tác thì tội ông càng nặng, càng sâu. Khởi lên một niệm ác, liền lưu lại một án kiện. Ông liền hỏi, vậy một ý niệm thiện của tôi đó là gì? Đây là so sánh việc thiện ác của trước đây. Ác niệm nhiều đến như vậy, vua Diêm La liền rất tức giận, liền rất sân giận. Sau đó Diêm Vương nói, mang cân đến đây để cân thử xem. khi vừa cân lên, lỗi lầm của ông nhiều đến như vậy, vậy mà nhẹ. Một việc thiện này của ông, vậy mà nặng. Chúa Diêm La liền rất hoan hỷ. Ông liền hỏi Diêm Vương. Ông hỏi, cái việc thiện đó của tôi rốt cuộc là việc thiện gì vậy? Diêm Vương nói, lúc đó hoàng đế muốn xây dựng một công trình. Công trình có thể không cần phải làm, tốn tiền của nhân dân. Ông dâng lên một tờ tấu sớ, khuyên hoàng đế không nên làm. Là ông dùng tâm chân thành, thật tâm dâng lên tấu sớ. Ông nói hoàng đế không nghe. Hoàng đế nếu như nghe theo, phước báo của anh còn lớn hơn. Không nghe, nhưng nhờ lòng chân thành của anh có được ý niệm này. Đây là một việc thiện. Rất nhiều việc ác của anh đều bị đè xuống. Công án này rất đáng được để chúng ta phản tỉnh. Cho nên Diêm Vương nói với ông, bởi vì cái ác của anh đã tạo quá nhiều, nên tiền đồ của anh sẽ có chướng ngại. Vốn dĩ trong số mệnh của anh làm đến tể tướng, thừa tướng. Thừa tướng anh cũng đã không có phần. Chức quan của anh chỉ làm đến sử bộ thượng thư. Sử bộ thượng thư tương đương với bây giờ là bộ trưởng chủ quản dân chính. Thông thường gọi là bộ trưởng bộ nội chánh. Làm đến được địa vị này, vậy là bị giáng xuống một cấp. Cho nên tạo tác thiện ác chúng ta thường gọi là ba nghiệp. Chúng ta từ sớm đến tối thân ngữ ý đều đang tạo nghiệp. Động tác của thân thể, lời nói trong miệng, ý niệm trong lòng, nếu tương ưng với mười thiện là thiện, trái nghịch với thiện là ác. Đây là tiêu chuẩn lớn. Còn những việc nhỏ thì nhiều không kể xiết. Giới luật hoài nghi, giới luật oai nghi ở trong Phật Pháp, thực tế mà nói, bây giờ không có người nào làm được. Liên Trì Đại Sư, Ngẫu Ích Đại Sư, đời nhà Minh, cực lực đề xướng Sa Di luật nghi. Vì chúng ta đã đem tiêu chuẩn của thiện giáng xuống thấp rồi, chúng ta có thể đem Sa Di luật nghi, mười giới, 24 oai nghi làm đến được. Ta chính là chân chính đệ tử Phật. Thế nhưng đến ngày hôm nay, đời sống vật chất nâng cao, quan niệm đạo đức bị xuống thấp, 10 giới, 24 oai nghi cũng đều không làm được. Cho nên Hoằng Nhất Đại Sư, các vị đồng tu biết, ông cả đời phụng trì ngũ giới thập thiện. Đối với người tự xưng là xuất gia U Bà Tắc, con người này đầy đủ đức hạnh. Cả đời làm người đoan chánh, phải làm đến được danh xứng đối với thực. Tỳ kheo là giả tỳ kheo, không phải chân thật, không làm đến được. Cho nên là một cư sĩ xuất gia còn có thể làm được thọ trì 5 giới 10 thiện. Vậy thì danh xứng với thực. Kỳ thực dùng xuất gia U Bà Tắc không phải bắt đầu từ Hoằng Nhất Đại Sư. Chúng ta xem thấy ở trong sách dùng cái danh phận này, là học trò của Ngẫu Ích Đại Sư, đồ đệ của Ngẫu Ích Đại Sư là Thành Thời. Ngẫu Ích Đại Sư tu hành cũng là rất chăm chỉ. Ngày sau khi thọ xong 3 đại giới đàn, đem giới tỳ kheo xả đi. Tại vì sao xả bỏ giới tỳ kheo? Tỳ kheo giới đích thực làm không được. Hơn nữa truyền thừa của giới tỳ kheo không đúng pháp, chính là không thể đắc giới tỳ kheo. Cho nên Ngẫu Ích Đại Sư nói Trung Quốc từ sau đời Nam Tống không có tỳ kheo, đến cuối đời nhà Minh làm sao có thể đắc giới tỳ kheo. Đây là hữu danh vô thực. Cho nên sau khi thọ giới rồi, thoái giới, tự mình cả đời phụng trì Bồ Tát giới, Sa Di giới. Ông tự mình xưng là Sa Di Bồ Tát giới. Việc này có thể làm được. Lão sư xưng Sa Di, học sinh không dám xưng Sa Di, nên Thành Thời đồ đệ của Ngài tự xưng là xuất gia U Bà Tắc. Nên xưng là xuất gia U Bà Tắc, tôi xem trong sách Thành Thời là đầu tiên. Ở gần đây xem thấy Hoằng Nhất Đại Sư cũng là dùng xưng hô này, danh xứng với thực. Chúng ta đang ở thời đại này tu hành, có thể thật sự làm cho được 5 giới 10 thiện. Thành thật niệm Phật, cầu vãng sanh tịnh độ, nhất định được vãng sanh. Thế nhưng người muốn sanh tịnh độ rất nhiều. Tại vì sao đi không được? Không được đương nhiên là vì ta có chướng ngại. Chướng ngại là cái gì? Thế duyên không buông bỏ. Điều này rất quan trọng. Phàm là người chân thật cầu vãng sanh phải buông bỏ tất cả, quyết định không tiêm nhiễm. Chúng ta ở thế gian này, nếu như tự mình có duyên phận, có thể thay thế xã hội, có thể thay thế đại chúng, là một chút việc tốt, tận sức mà làm. Rộng kết thiện duyên, ở trong Phật Pháp rộng kết thiện duyên. Các vị xem, Hư Dân Lão Hòa Thượng đời cận đại, mọi người chúng ta đều rất quen thuộc. Lão Hòa Thượng dùng pháp duyên của Ngài, cùng sức ảnh hưởng của Ngài, đến khắp nơi kiến lập đạo tràng, giúp đỡ người xuất gia trẻ tu hành. Sau khi đạo tràng xây xong, liền giao ngay, trước sau không hề hỏi qua. Đây là tu đại phước báo, chúng ta phải nên học tập. Sức ảnh hưởng của ta không thể so với Lão Hòa Thượng, sức ảnh hưởng yếu kém. Chúng ta khuyên dạy rất nhiều những vị đồng tu có năng lực phát tâm xây dựng đạo tràng loại nhỏ. Tịnh Tông Học Hội ngày nay ở trên toàn thế giới cũng có 50-60 cái. Mỗi một Tịnh Tông Học Hội đều độc lập, chúng ta dùng sức ảnh hưởng thúc đẩy tới thành công. Sau khi thành tựu rồi, có còn hỏi đến nữa hay không? Không hỏi qua. Nếu như ta còn muốn hỏi qua, ta vẫn còn bận tâm, vậy thì không thể giảng sanh. Buông bỏ triệt để, thân tâm thế giới nhất trần bất nhiễm, chúng ta giảng sanh nhất định nắm chặt. Điểm này rất trọng yếu. Cho nên có thể giảng sanh hay không vẫn là chính ở nơi ta, không ở ngoài cảnh. Danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, quyết không thể tiêm nhiễm. Phật ở trên kinh nói rất hay: tài sắc danh thực thùy, địa ngục ngũ điều căn. Có một điều là ta không thể tránh khỏi địa ngục, ta làm sao có thể giảng sanh? Cái này phải nghiêm túc ghi nhớ, không thể tham trước. Cho nên cả đời tùy duyên mà không phan duyên, tùy duyên hoan hỷ thế nào cũng đều tốt. Mỗi ngày ăn được no, mặc được ấm, một lòng hướng đạo, tôi cả đời chính là làm cái việc này: giảng kinh thuyết pháp, hoằng pháp lợi sanh. Tất cả cái khác đều không hỏi. Cả đời không có đạo tràng, cả đời cũng không có đồ chúng. Ngày trước người xuất gia là quán trưởng nhận, không phải tôi nhận. Đặt pháp danh đều là quán trưởng đặt, không phải là tôi đặt. Mong muốn mọi người cố gắng tu học. Tôi đây bây giờ tuổi tác đã lớn như vậy rồi, người xưa nói lúc phải nên chết rồi, 73, 84, Diêm Vương không mời cũng tự mình đi. Còn có cái gì đáng lưu luyến? Cả đời không quản người, không quản việc, không quản tiền, đến lúc già rồi vẫn còn quản thì đặc biệt sai lầm. Thân tâm thế giới tất cả buông bỏ, sống một ngày vì Phật Bồ Tát làm việc một ngày. Năm nay giữa năm khóa thứ 5, lớp bồi dưỡng chúng ta có thể sẽ khai giảng. Phòng ốc của trường ở nơi Dương Thố Cảng, sau khi lấy lại rồi thì số người có thể tăng thêm. Tôi liền nghĩ đến dạy học khóa thứ 5, các vị học trò hiện tại đều có thể làm thầy giáo. Một thầy giáo dạy 2 học sinh. Chế độ này của chúng ta rất đặc thù, một người dạy 2 học sinh. Cho nên bây giờ các vị cần phải chuẩn bị hết mức, chuẩn bị nội điển giảng tòa chi nghiên cứu cùng thực dụng giảng diễn thuật. Hai khóa mục này phải cố gắng nghiên cứu. Tương lai mỗi một vị dẫn dắt hai học sinh, nhiều nhất là ba học sinh. Phương pháp dạy học chúng ta rất đặc thù. Khi kết thúc khóa học, tôi đến nghiệm thu. Học sinh luyện tập giảng kinh, trọn bộ kinh nghiệm của các vị đều có thể truyền thụ cho họ. Cho đến chọn tài liệu, kinh luận thế nào, có thể chăm trước. Ở trong khoảng thời gian này, chuẩn bị nhiều một chút. Dùng Vô Lượng Thọ Kinh cũng được, dùng Kinh Di Đà cũng được. Thậm chí ngắn một chút như Bát Đại Nhân Giác Kinh, A Nan Vấn Phật Kiết Hung Kinh. Bây giờ chúng ta đều có tư liệu. Tư liệu rất nhiều, có đến mấy chục loại. Các vị muốn dùng loại nào đều phải chuẩn bị trước. Rất nhiều thứ bây giờ đều có bộ phận văn tự. Đây là tư liệu tham khảo rất tốt. Xin chào các vị đồng tu. Mời xem câu thứ hai của Cảm Ứng Thiên. Thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Mở đầu bốn câu là tổng cương lĩnh của toàn văn. Văn tự về sau đều là thuyết minh, nói rõ bốn câu này. Hai câu trước tổng cương là họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Đây là nói nguyên lý của cảm ứng. Tiếp theo hai câu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình, là nói rõ chân tướng sự thật của báo ứng. Quan trọng, bốn câu có lý, có sự. Hư không pháp giới, y chánh trang nghiêm, là một quả báo cảm ứng lớn. Một thế giới, một xã hội, là một báo ứng nhân quả loại nhỏ. Vậy thì nói đến một người, một gia đình, đây là nghiệp nhân quả báo nhỏ nhất. Cho nên tất cả kinh Phật nói cũng không rời khỏi nguyên lý này. Hoa Nghiêm Kinh nói ngũ châu nhân quả, Pháp Hoa Kinh nói nhất thừa nhân quả. Do đây có thể biết thế xuất thế pháp chính là một nhân duyên, nhân quả rõ ràng. Cho nên nhà Phật thường nói vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Ngày hôm qua chúng ta đọc đến câu chuyện về Trung Đạt đời nhà Tống. Trên thực tế là nêu ông ra để làm chứng cứ. Con người, một chúng sanh nào không là như vậy? cả đời chúng ta tạo tội nghiệp đã tạo vô lượng vô biên, đặc biệt là người hiện đại. Người thời xưa cũng đã tạo nghiệp, là lấy về Trung Đạt ra nói. Nghiệp của ông đã tạo ác nghiệp quá nhiều, thế nhưng so lại với người hiện tại chúng ta, ông tạo vẫn còn ít. Ác nghiệp mà người hiện tại tạo đã tạo so với ông chí ít phải nhân thêm 100.000 lần. Nguyên nhân gì vậy? Người thời xưa từ nhỏ đã tiếp xúc qua giáo dục của thánh hiền. Cho nên tất cả ác nghiệp mà về Trung Đạt đã tạo là ác nghiệp trong ý niệm, chưa trở thành hành vi tạo ác. Ý niệm ác có, sự việc ác không dám làm. Tại vì sao không dám làm? Do lời giáo huấn của thánh hiền. Người bây giờ không những có ác niệm, họ còn dám làm. Tội nghiệp lớn nhất là bất hiếu cha mẹ. Làm nhục tam bảo. Sự việc này chúng ta nghĩ xem, chúng ta tự mình có làm hay không? Cả đời chúng ta khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác, tự mình nghĩ xem có xứng đáng với cha mẹ hay không? Có xứng đáng với tam bảo hay không? Tội nghiệp này thật quá mức, huống hồ còn các thứ khác. Trong Vô Lượng Thọ Kinh giảng nói rất hay: tiên nhân vô tri. Hay nói cách khác, cũng không thể quá trách cứ họ. Đây là tâm của bậc chánh nhân quân tử, có thể lượng thứ một chút người tạo các tội nghiệp. Thế nhưng quỷ thần không thể lượng thứ cho ta. Phật Bồ Tát có thể lượng thứ cho ta, quỷ thần không thể lượng thứ. Vậy thì thiện ác đáo đầu chung hữu báo, hay gọi là chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Quả báo sự việc này lý rất sâu, sự rất phức tạp. Chúng ta không chỉ thấy trước mắt, trước mắt còn phải có trí tuệ chân thật mới có thể nhìn thấy được việc này. Phàm phu thì không thể nào thấy được việc trước mắt. Người khác cố tình tạo tác, ta phải xem thấy kết cuộc của họ, sau đó ta mới thật sự hiểu được quả báo như bóng theo hình. Nhà Phật giảng quả báo có ba loại. Loại thứ nhất là hiện báo. Phàm là quả báo đều có nhân, có duyên. Nhân duyên quả báo. Nhân là đời quá khứ đã tạo, duyên là hiện tiền. Bây giờ gặp được có duyên, đem những nghiệp nhân này trong A Lại Gia Thức lại lôi kéo ra, thế là biến thành quả báo của hiện tiền. Quả báo thiện nhất định có chủng tử thiện. chủng tử là nhân, gặp được duyên thiện. Duyên thiện, duyên có hai loại: tâm thượng duyên, có thuận cảnh tăng thượng duyên, có nghịch cảnh tăng thượng duyên. Thuận nghịch tăng thượng duyên đều có quả báo rất tốt. Đó là gì? Nhân của ta tốt. Trong A Lại Gia Thức có nhân thiện, chủng tử thiện. Nếu như trong A Lại Gia Thức của ta là nhân ác, chủng tử ác, gặp được thiện duyên cũng sẽ biến thành diệt ác, cũng sẽ có quả báo ác hiện tiền. Những chân tướng sự thật này, chúng ta chỉ cần bình lặng quan sát, bạn sẽ liền rất rõ ràng, rất tường tận. Cả đời tôi đã gặp qua các vị đồng tu cùng tôi rất nhiều năm đều có thể thấy được rất rõ ràng. Những duyên mà tôi đã gặp, có thiện, có ác. Duyên thiện, gặp được mấy vị lão sư tốt. Phương Đông Mỹ tiên sinh tiếp dẫn tôi vào cửa Phật. Chương gia đại sư đặt nền móng cho tôi. Lý Bỉnh Nam cư sĩ thành tựu cho tôi. Đây là thiện duyên, thiện nhân. Về sau, trong quá trình hoằng pháp của tôi, đạo tràng tôi tự mình xuất gia, không thể dung nạp tôi. Tôi bị đuổi đi, đây là ác duyên. Nghĩ lại, quả báo gì sao? Tốt hay không tốt? Quả báo tốt. Nếu tôi không bị đuổi đi, một đời này của tôi không thể thành tựu. Nguyên nhân gì vậy? Thành tựu phải ở trên giảng đài, qua trăm nghìn thử thách. Đạo tràng đó của tôi, cho dù đối với tôi có tốt hơn, cũng không chịu để tôi giảng kinh. Không có cơ hội lên giảng đài. Cho nên ác duyên quả báo về sao tốt. Sau đó tôi gặp được Hàn Quán Trưởng. Hàn Quán Trưởng cả một đời, trong 30 năm giúp đỡ tôi, thành tựu tôi, cho tôi cơ hội giảng kinh. Quyền quản lý đạo tràng bà hoàn toàn nắm lấy. Có rất nhiều người nói với tôi xuất gia tại gia, Hàn Quán Trưởng đoạt quyền. Tôi chỉ cười. Có người quản việc không tốt hơn sao? Tôi không cần phải lo lắng. Cho nên phần đông người nhìn thấy cho rằng đây là nghịch duyên. Làm sao gặp phải một người như vậy? Đối với tôi mà nói là thiện duyên. Bà thành tựu cho tôi. Bà bất cứ thứ gì cũng muốn, tôi bất cứ cái gì cũng đều cho bà. Tham sân si của tôi dứt hẳn. Cho nên nhân thiện của ta, gặp phải duyên ác, quả báo vẫn là thiện. Tôi có thành tựu ngày nay. Người khác nói bà không tốt, tôi cảm đại ân đại đức của bà. Đây là phàm phu thế gian thông thường không thấy được. Sau khi xây dựng đạo tràng, dùng danh nghĩa của bà, sau khi bà giảng sanh, sản quyền của đạo tràng này là con trai của bà thừa kế. chúng tôi không còn cách gì, không thể không rời khỏi, toàn bộ rời khỏi. Quả báo này tốt hay không tốt? Tốt. Tôi rất cảm kích cao quý dân. Tại vì sao? Nếu như cao quý dân tiếp tục giống như mẹ của ông hộ trì tôi như vậy, các vị thử nghĩ xem, tôi tuổi tác lớn như vậy, tương đối khổ cực. Sau khi quán trưởng giảng sanh, thời gian của tôi phân phối là ở Mỹ 3 tháng, Đài Loan 3 tháng, Âu Châu 3 tháng, Singapore 3 tháng, là tôi phân phối như vậy. Chạy đến chạy đi, khu vực lớn đến như vậy, tương đối cực. Khi ông ấy toàn bộ tiếp thu lại hết, chúng tôi thấy đều rời khỏi. Cho nên tôi ở Đài Loan có thể không đi, nước Mỹ cũng có thể không đi, không cần chịu khổ cực nhiều đến như vậy. Tâm tôi định ở Singapore, cho nên có thể giảng được bộ kinh lớn như vậy, tôi làm sao không cảm kích ông ấy. Tôi không cần phải vất vả bôn ba đến như vậy, hoàn toàn định lại. Ở nơi này tôi làm khách, không làm chủ. Chủ nhân nơi này là Lý Mộc Nguyên cư sĩ. Mọi thứ đều không cần phải lo. Chuyên tâm dạy học, chuyên tâm giảng kinh, vẫn là tam bất quản của tôi. Không quản người, không quản việc, không quản tiền. Hết thảy tất cả, bao đỏ cúng dường, tôi xem cũng không xem, toàn bộ đem đến Di Đà thôn. Một xu cũng không lấy. Các vị nói xem tự tại đến mức nào, tôi làm sao không cảm kích cao quý dân. Nghiệp nhân quả báo, chỉ có người chân chánh có trí huệ mới có thể nhìn thấy được rõ ràng, mới có thể minh bạch. Tối trọng yếu là tồn tâm của ta. Tâm là nhân, bên ngoài là duyên. Tâm của bạn tốt, nhân tốt, gặp phải ác duyên, vì sao kết quả vẫn là tốt? Trồng nhân thiện được quả thiện, tạo nhân ác nhất định có ác báo. Đạo lý này trên quyển sách này hiển thị rất rõ ràng, rất minh bạch. Cho nên báo có hiện báo. Hiện báo là nhân của bạn mạnh, duyên cũng thù thắng. Loại thứ hai gọi là sanh báo. Sanh báo là cả đời này không thấy được quả báo. Quả báo ở đời sau. Chúng ta ở thế gian này cũng nhìn thấy rất nhiều sự việc loại này. Có thiện báo, có ác báo, dường như chẳng phải cái nhân của cả một đời này. Con người này là thiện nhân, là người tốt, thế nhưng quả báo của họ không tốt, đời sống khó khăn. Còn người kia là người ác, lại phát tài lớn, đại phú đại quý. Cái này chúng ta nên biết, nhân phú quý của họ là trồng từ đời trước. Ở ngay đời này được chín mùi nên họ hưởng. Tội nghiệp mà cả đời này đã tạo, đời sau chịu quả báo. Quả báo thông ba đời. Còn có một loại gọi là hậu báo. Đời thứ ba về sau không nhất định là lúc nào. Có lúc cách xa nhiều đời. Khi nhân duyên hội đủ, quả báo liền sẽ hiện tiền. Hiểu rõ đạo lý này, khởi tâm động niệm của chúng ta phải thuần tịnh, tâm địa nên hiền lương. Tâm địa hiền lương con người này nhất định có phước về sau. Người có tâm địa không tốt nhất định có hung tai. Chân tướng sự thật đạo lý này chúng ta phải nên hiểu. Trong chú giải có một đoạn nói: tạo tác thiện thiện ác ác, báo ứng như ảnh tùy hình. Như ảnh tùy hình là tỷ dụ. Hình là thân thể chúng ta. Thân thể ở dưới ánh sáng thì có cái bóng. Bóng thì nhất định đi theo thân thể của ta, không thể tách rời. Nói rõ báo ứng cũng là như vậy. Cho nên dạng nhất không nên hiểu lầm. Tạo ác không nhìn thấy quả báo ác, thế là liền mất đi tính tâm. Người xưa nói người tạo tác tội ác bây giờ không chịu quả báo là phước báo đời trước của họ chưa hưởng hết. Họ hưởng thụ là phước báo của đời trước. Phước báo đời trước hưởng tận rồi, tội ác chất chồng, quả báo của họ liền hiện tiền. Cũng đồng một đạo lý này, tâm thiện hành thiện, mà không thấy phước báo hiện tiền, thậm chí nhìn thấy chính bản thân họ, gia đình họ còn gặp phải rất nhiều hung tai. Có rất nhiều người nhìn thấy hiện tượng này, đối với việc nhân quả báo ứng không còn tin. Cái này họ không thể hiểu được. Những hung tai này ngày nay phải chịu là dư báo của ác báo trong đời quá khứ. Đợi đến dư báo ác báo này thọ hết rồi, phước liền hiện tiền, nên gọi là thiện quả viên thành. Thiện tâm thiện hạnh quyết không suy thoái. Không luận ở trong bất cứ nghịch cảnh nghịch duyên nào, tính tâm của ta vẫn kiên định, thiện hạnh của ta không thể thoái chuyển. Con người này chân chánh có phước báo. Ngày trước khi chúng tôi ở Đại Trung cầu học, Lý Bỉnh Nam lão cư sĩ dạy tôi học Ngũ Chủng Di Quy của Trần Hoàng Ngu biên soạn. Trong Ngũ Chủng Di Quy có một thiên Tâm Tướng Thiên của Trần Hy Di. Lão sư đặc biệt quan tâm. Bảo chúng tôi phải cố gắng học tập. Suy nghĩ tường tận, nỗ lực phụng hành, sửa đổi. Người chân chánh tu hành mỗi ngày kiểm điểm lỗi lầm của chính mình. Ta mỗi ngày có thể phát hiện được lỗi lầm. Cái này ở trong nhà Phật gọi là khai ngộ. Bạn mỗi ngày có thể đem những lỗi lầm sửa đổi lại, đây gọi là chân thật tu hành. Đây là công phu chân thật. hậu phước vô lượng vô biên. Cải lỗi nhất định phải từ nơi tâm mà cải. Tâm là gốc, gốc của hòa phước. Một thiện niệm là gốc của phước, một niệm ác là gốc của họa. Cho nên họa phước vô môn, di nhân tự chiêu. Từ trước ở trong nhà có cha mẹ dạy, đi học có thầy dạy. Thực tế mà nói, đời này bây giờ của chúng ta, chúng sanh rất là bất hạnh, không có người dạy. Tuổi tác này của tôi còn nếm được một ít duyên muộn. Lúc nhỏ cha mẹ dạy, khi đi học thầy giáo dạy, nếm được một ít giáo dục. Khi đến Đài Loan, tôi còn nếm được một ít biên duyên sư thừa. Đây thật là vạn hạnh. Ở trong Phật Pháp thường nói, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Tôi thân cận lão sư, người thông thường cũng thân cận rất nhiều. Học sinh của phương Đông Mỹ tiên sinh rất nhiều, đồ chúng của Trương Gia Đại Sư cũng rất nhiều, học sinh của Lý Bỉnh Nam cũng rất nhiều. Thành tựu tại vì sao không giống nhau? Tôi đã từng nói với các vị, hiếu học. Ta có khả năng hiếu học, ta gặp được những thiện tri thức này, ta liền có thành tựu. Ta tự mình không hiếu học, gặp được cũng như không vậy. Hiếu học là cái nhân của chính mình. Gặp được những đại thiện tri thức này, đây là duyên, thiện duyên. Cho nên trọng yếu nhất vẫn là nhân hạnh của chính mình. Tự mình không có nhân hạnh sâu dày, nhân hạnh này là đời đời kiếp kiếp trong quá khứ tích lũy, là đời đời kiếp kiếp trong quá khứ tu hành tích lũy mà được, không phải là đời này. Nên chúng ta gặp được lão sư tốt, học sinh rất nhiều, thật sự có thành tựu không nhiều. Đạo lý là ở chỗ này. Duyên đồng nhau, nhân không giống nhau, nên quả báo cũng không giống nhau. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, tường tận chân tướng sự thật, liền biết được tự mình phải nên tu học như thế nào. Ngày nay các vị đều hiểu được, thế gian sẽ có tai nạn. Không chỉ là dự ngôn cổ xưa của Đông Tây Phương đã nói như vậy. Chúng ta có thể nhìn thấy, từ chỗ nào nhìn ra được? Nhân tâm. Trong sách cổ Trung Quốc đã nói rất nhiều. Nhân tâm hậu đạo, thành thật xã hội an định, nhân dân có phước. Nếu như thế nhân đều tràn đầy ngờ vực, hiềm nghi, tham sân si mạng, thị phi nhân ngã, xã hội này không thể an định, thế giới này không thể thái bình. Nếu muốn cứu vãn kiếp nạn này, thực tế mà nói, Liễu Phàm Tướng Huấn cùng Cảm Ứng Thiên, hai bộ sách này rất có hiệu quả. Chúng ta mỗi ngày đọc tụng, thọ trì, y giáo phụng hành, lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ, là ta nhất định có thể làm Phật. Cho nên các vị đồng tu yêu cầu tôi giảng hai bộ sách này, tôi cũng rất hoan hỷ. Hai thứ này giảng ở thời nay rất khế hợp thời cơ. Nhà Phật gọi khế cơ, khế lý, rất khế hợp thời cơ. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà-phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.